Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 13 với đề tài Sự Nhận Biết Quan Trọng, căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 7 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 7 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng là những người được tôn trọng như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những lãnh đạo tại Jerusalem nhận biết những điều gì sau khi nghe sứ đồ Phaolô làm chứng về công việc Chúa với dân ngoại? Câu hỏi thứ hai: nhận biết những điều này giúp gì cho chúng ta ngày nay? Phần triển khai bài học. Sau khi các nhà lãnh đạo ở Jerusalem gặp và nghe sứ đồ Phaolô trình bày về công việc rao truyền phúc âm cho dân ngoại, thì họ đã thấy được rằng chính Đức Chúa Trời đã chọn và kêu gọi sứ đồ Phaolô, đồng thời Ngài giao trách nhiệm cho ông để ông làm sứ đồ cho dân ngoại, đem phúc âm đến cho thế giới thời bấy giờ. Trong câu 7 và câu 9 phần A, sứ đồ Phaolô viết: trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Và nhận biết ân điển đã ban cho tôi. Điều đầu tiên các nhà lãnh đạo tại Jerusalem nhận biết là ân điển của Chúa. Dưới sự tẩy trị và soi sáng của Đức Chúa Trời, các nhà lãnh đạo tại Jerusalem nhìn thấy công tác mà sứ đồ Phaolô đã hầu vị Chúa trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua, đồng thời nhận biết Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho Phaolô để trở nên một sứ đồ cho dân ngoại. Các lãnh đạo tại Jerusalem thực sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã giao phó công tác hầu việc Ngài cho những cá nhân riêng biệt khác nhau để cùng góp phần mở mang hội thánh. Đối với sứ đồ Phi-e-rơ thì ngoài lần thăm viếng nhà cọt nay theo công vụ các sứ đồ chương 10 từ câu 1 đến câu 48 và người Samari theo công vụ các sứ đồ chương 8 từ câu 1 đến câu 40. Sứ đồ Phi-e-rơ chủ yếu tập trung chức vụ của ông giữa vòng người Giu-đa. Còn sứ đồ Phao-lô thì đã được kêu gọi làm sứ giả của Đức Chúa Trời cho dân ngoại. Vì vậy, lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem thống nhất ý kiến rằng mỗi người sẽ hầu việc trong lĩnh vực Đức Chúa Trời giao phó cho mình. Nếu như Phao-lô trước đó có thể đối diện với áp lực là phải trình bày một chức vụ và công tác hầu vị Chúa của mình suốt những năm tháng qua trước mặt các lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem để có thể được chấp nhận trước toàn thể hội thánh, thì giờ đây những lãnh đạo hội thánh tại đây phải đối diện với một quyết định vô cùng quan trọng đối với sự phát triển hội thánh. Đó là xác nhận và giới thiệu với toàn thể hội thánh về một sao lơ vốn bắt bớ hội thánh trước kia, nay đã trở nên vị sứ đồ, đã được Đức Chúa Trời sai phái đến với dân ngoại và đang rao truyền một phúc âm được cứu chỉ duy ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi. Những lãnh đạo ở hội thánh lúc bấy giờ là những sứ đồ như Phi-e-rơ, Giăng, những người đã có một quá trình dài được kinh nghiệm Chúa trong suốt những năm tháng Ngài còn ở với họ, được chính Chúa Giê-xu kêu gọi và biệt riêng trở nên những người hầu vì Chúa như trong phúc âm Mác ghi lại như sau: Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài, lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê với em là Giăng, đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Xê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Theo Mác chương 1, từ câu 16 đến câu 20. Chính chức vụ của họ cũng được các tín hữu nhìn nhận và tín nhiệm là những người được tôn cao như cột trụ trở nên những người lãnh đạo hội thánh. Thế nhưng, bỗng nhiên giờ đây xuất hiện trước mặt họ là Phao-lô, một người vốn được biết đến với một quá khứ vô cùng tồi tệ vì đã từng bắt bớ hội thánh Chúa cách khốc liệt. Mối hiểm họa cho hội thánh Chúa cách đây ít lâu, nhưng giờ đây những lãnh đạo được tôn như cột trụ này cần phải nhìn nhận và xác nhận trước toàn thể hội thánh rằng Phao-lô cũng là một sứ đồ như chính họ và được Đức Chúa Trời sai phái vào một công tác đặc biệt, đó là làm sứ giả của Ngài cho dân ngoại. Sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng cũng như chính Gia-cơ không vì cớ cuộc đời mình đã được kinh nghiệm Chúa một cách đặc biệt, đang có một vị trí đầy uy tín và được tôn trọng như những cột trụ trong hàng ngũ lãnh đạo hội thánh, mà lại có thái độ xem thường Phao-lô hay ganh tị với Phao-lô là một người mới mẻ và có quá khứ không tốt đẹp như thế. Nhưng giờ đây lại được đứng ngang hàng với mình trong công tác và chức vụ là một sứ đồ của Chúa. Hơn ai hết, những cơ đốc nhân thật sự yêu kính Chúa này đã nhìn biết rằng Đức Chúa Trời bởi ân điển dư dật của Ngài đã kêu gọi và sử dụng Phao-lô như đã kêu gọi và sử dụng chính họ vào trong công tác mở mang vương quốc nước Đức Chúa Trời trên đất. Điều thứ hai các nhà lãnh đạo tại Jerusalem nhận biết là Đức Chúa Trời đấng đang tể trị trên hội thánh và trên chính công tác hầu vị Chúa của mỗi người. Câu 8 chép: Vì đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Ở đây chúng ta thấy có hai lãnh vực truyền giáo cho hai nhóm đối tượng khác nhau, một cho người Do Thái và một cho người ngoại bang. Phi-e-rơ và Phao-lô là những người được đặc biệt giao phó cho sứ mệnh quan trọng này, nhưng cũng đều rao giảng cùng một phúc âm và đều ở dưới sự sai phái và tể trị của Đức Chúa Trời tối cao. Nếu như chính sứ đồ Phi-e-rơ và hội thánh Jerusalem nhận biết chức vụ rao giảng tin lành cho người chịu cắt bì mà Chúa đã giao cho Phi-e-rơ, thì chức vụ rao giảng tin lành cho người không chịu cắt bì cũng đã được Ngài giao cho Phao-lô vậy. Tin lành cho người chịu cắt bì và tin lành cho người không chịu phép cắt bì không phải là hai sứ điệp khác nhau, nhưng chỉ là một phúc âm cứu rỗi đến từ Chúa cứu thế mà thôi. Tuy nhiên, điều đó nhằm làm ứng nghiệm cho ý nghĩa về sự lan rộng của phúc âm mà Chúa đã bày tỏ trong đại mạng lệnh của Ngài qua phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19: Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp tem cho họ. Vậy nên hội thánh Chúa bấy giờ nhận ra rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã thành lập hội thánh Ngài bằng chính huyết Chúa Giê-xu. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Theo công vụ các sứ đồ chương 20 câu 28: Thì Đức Chúa Trời là đấng vẫn luôn đi giữa hội thánh Chúa để tể trị, gìn giữ hội thánh Ngài. Này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Khải Huyền chương 2 câu 1. Đức Chúa Trời tiếp tục sai phái, sử dụng những tôi con Ngài bước vào trong công trường thuộc linh lớn lao, cùng gây dựng và mở mang vương quốc của Ngài trên đất. Có nhiều công tác khác nhau, nhiều lãnh vực hầu vị Chúa khác nhau, nhiều cơ đốc nhân khác nhau về đời sống, tính cách. Nhưng tất cả đều được Đức Chúa Trời sử dụng và sai phái vào cánh đồng thuộc linh lớn lao của Ngài. Bài học áp dụng. Ân điển của Đức Chúa Trời là ơn ban cho không điều kiện và dư dật tuôn tràn trên những cuộc đời vốn bất xứng trước mặt Ngài để cứu chúng ta và cho mọi người có cơ hội được góp phần hầu vị Chúa. Không phải vì một ai đó tốt hay xứng đáng mà được nhận. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 10 rằng: "Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Bởi có đó, khi thấy một người thật sự yêu kính Chúa đang dấn thân vào công tác hầu vị Chúa để mong muốn được kết quả cho Ngài, chúng ta cũng phải vui mừng, lấy lòng khiêm nhường để tiếp nhận thêm những thợ gạt mới được Đức Chúa Trời sai phái để trở nên những thợ gạt cùng đồng công với chúng ta trong công trường thuộc linh của Chúa. Cơ đốc nhân chân chính phải vui mừng vì sự phát triển nhà Chúa qua những công tác, chức vụ mà Ngài đã ban cho và sử dụng mỗi người. Không vì cớ sự ích kỷ, kiêu ngạo mà không nhìn nhận hay chấp nhận tín hữu khác, khi họ cũng được Đức Chúa Trời ban cho ân điển như chúng ta. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, đang tể trị trên chính hội thánh của Ngài, trong ý muốn thánh của Ngài. Chúa luôn tể trị và tiếp tục ban ơn, kêu gọi và sai phái thêm nhiều người để cùng bước vào công trường thuộc linh của Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng vâng phục Chúa, làm thợ gặt tại cánh đồng Chúa đặt để mình. Mỗi người một cánh đồng, ai nấy không kỳ thị, chống đối, nhưng cùng nắm tay nhau gặt những bó lúa đang chín vàng về cho Chúa, để mệnh lệnh hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người được thành tựu qua đời sống vâng phục của mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 7 đến câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 14 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi không ước mơ thấy rõ con đường bàn chân tôi bước trong sương. Tôi chỉ tin cậy Chúa nuôi linh hồn, biết rằng Ngài luôn xót thương. Tôi không cầu xin trông thấy xa hơn, dù sương mù giăng bốn phương. Tôi biết suốt đường Chúa đang đi cùng, mà cho gió mưa bão buồn. Giêsu yêu thương không phai. Bàn chân trên lối gai trông, tôi vẫn vui mừng hát ca vang lừng giữa mùa hè hay tiết đông. Trên muôn nẻo đường heo hút mênh mông, bàn tay Ngài luôn dắt chân. Tôi thấy ấm lòng sống nơi dương trần, vì tôi biết Ngài ở gần.